Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 8 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Hội thảo khoa học phát triển nhân lực hành chính nhà nước. Khai mạc triển lãm Bộ Nội vụ với phong trào thi đua yêu nước. Hội thảo Bộ Nội vụ 75 năm xây dựng và phát triển. Hành trình về nguồn nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ. Kiểm tra hoạt động công vụ tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2020. Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ tư nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đây là nội dung chi tiết. Hội thảo khoa học phát triển nhân lực hành chính nhà nước. Sáng ngày 5 tháng 8, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo khoa học phát triển nhân lực hành chính nhà nước. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, nhân lực hành chính nhà nước có mặt trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến cấp xã, nắm trong tay những nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia. Mỗi quyết định quản lý, hành vi quản lý của nhân lực hành chính luôn có ý nghĩa và tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Kinh nghiệm thành công của các quốc gia phát triển cho thấy luôn có hai yếu tố then chốt, có ý nghĩa quyết định, đó là thể chế hành chính tốt và nhân lực hành chính tốt. Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về các vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực hành chính nhà nước. Các ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung như chính sách để phát triển nguồn nhân lực hành chính, cơ cấu, số lượng, chất lượng hợp lý, có trình độ, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực hành chính nhà nước, vấn đề tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, vấn đề kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động thực thi công vụ, vấn đề tổ chức tuyển chọn, đào tạo, phân công cho đến thực hiện nhiệm vụ, công vụ, đánh giá cán bộ, điều động, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, vấn đề kiểm soát quyền lực trong quản lý nhà nước, hoạt động hành pháp, trách nhiệm công vụ của từng vị trí công tác, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, thanh tra thực thi công vụ, v.v. Khai mạc triển lãm Bộ Nội vụ với phong trào thi đua yêu nước. Ngày 17 tháng 8, Bộ Nội vụ tổ chức lễ khai mạc triển lãm Bộ Nội vụ với phong trào thi đua yêu nước. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, ngày truyền thống ngành tổ chức nhà nước, 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2020. Phát biểu khai mạc triển lãm, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, chủ đề của triển lãm rất ý nghĩa và bổ ích, phản ánh tương đối hệ thống về quá trình ra đời, phát triển và những đóng góp của Bộ Nội vụ qua các thời kỳ lịch sử, cũng như kết quả của các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Nội vụ khởi xướng và thực hiện. Nội dung của triển lãm sẽ là nguồn tư liệu tham khảo cho các thế hệ cán bộ lãnh đạo, thế hệ công chức, viên chức của Bộ Nội vụ nói riêng và của ngành tổ chức nhà nước nói chung, hiểu hơn về các chặng đường thành lập và phát triển của Bộ Nội vụ, phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ, từ đó ôn lại truyền thống và phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ cải cách, đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Phát biểu tại lễ khai mạc, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng cho biết, triển lãm giới thiệu hơn 100 tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu, trong đó có nhiều tài liệu đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Triển lãm gồm 3 phần. Phần 1, Cách mạng tháng 8 năm 1945, quá trình thành lập Bộ Nội vụ. Phần 2, thi đua yêu nước trong thời kỳ kháng chiến. Phần 3, thi đua yêu nước trong giai đoạn ngày nay. Triển lãm mong muốn giới thiệu đến các thế hệ cán bộ lãnh đạo, các công chức, viên chức đã và đang làm việc tại các đơn vị trong Bộ về quá trình ra đời, phát triển và những đóng góp của Bộ Nội vụ qua các thời kỳ, đồng thời tái hiện lại khí thế đầy tích cực của phong trào thi đua yêu nước đã được Bộ Nội vụ cùng cả nước thực hiện từ năm 1948 đến nay. Từ đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Bộ Nội vụ, của ngành tổ chức nhà nước trong suốt 75 năm qua, và lan tỏa khí thế, phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong thời đại ngày nay.
Hội
Hội thảo Bộ Nội vụ 75 năm xây dựng và phát triển. Sáng ngày 18 tháng 8, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo Bộ Nội vụ 75 năm xây dựng và phát triển nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Bộ và ngành nội vụ qua 75 năm xây dựng và phát triển, tạo động lực cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy truyền thống, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của Bộ và ngành nội vụ. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Triệu Văn Cường cho biết, lịch sử của Bộ Nội vụ từ khi thành lập đến nay gắn liền với sự ra đời và phát triển của nhà nước cách mạng, với quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước qua các giai đoạn lịch sử. 75 năm qua, trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau, nhưng dù ở bất kỳ giai đoạn nào, trong hoàn cảnh khó khăn nào, tuy chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tên gọi có sự thay đổi theo yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng mỗi thời kỳ, nhưng Bộ Nội vụ luôn giữ một vị trí rất quan trọng trong cơ cấu của chính phủ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, Bộ và ngành nội vụ đã luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó, v.v. Tham luận tại hội thảo, các đại biểu đều khẳng định, 75 năm qua, Bộ Nội vụ đã không ngừng được xây dựng và phát triển, luôn triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong việc xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương, thực hiện tốt công tác cán bộ, công chức, viên chức, tiền lương, cải cách hành chính nhà nước, công tác tôn giáo, thi đua, khen thưởng, văn thư, lưu trữ nhà nước, v.v. Và trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào, Bộ Nội vụ cũng đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước ngày càng chính quy, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hành trình về nguồn nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ. Sáng ngày 21 tháng 8, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân làm trưởng đoàn đã có hành trình về nguồn thăm và dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích lịch sử của Bộ Nội vụ và tặng quà các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách của thôn Yên Thượng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục truyền thống, lòng tự hào đối với công chức, viên chức và người lao động Bộ Nội vụ nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, ngày truyền thống ngành tổ chức nhà nước 28 tháng 8 và hướng tới kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và thân phụ, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đứng trước anh linh người, đoàn công tác tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Bác, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta. Cả cuộc đời Bác đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân loại. Thăm khu di tích lịch sử của Bộ Nội vụ tại thôn Yên Thượng, huyện Sơn Dương, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cùng đoàn công tác đã dâng hoa và thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ tới các thế hệ cán bộ của Bộ Nội vụ đã sống và làm việc tại đây trong những năm đầu của kháng chiến chống Pháp. Đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Trung Yên, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân thay mặt lãnh đạo Bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang, huyện Sơn Dương nói chung, trong những năm qua đã góp công sức bảo quản, chăm sóc khu di tích lịch sử Bộ Nội vụ được khang trang sạch đẹp. Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và Chủ tịch Công đoàn Bộ Chánh Văn phòng Vũ Đăng Minh đã trao tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Trung Yên. Bộ trưởng tặng quà lưu niệm cho chính quyền huyện Sơn Dương, xã Trung Yên và thôn Yên Thượng. Về kết quả thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cấp tỉnh, cấp huyện, tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng, triển khai 43 đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị và trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố. Sau sắp xếếp đã giảm 107 đầu mối thuộc các cơ quan hành chính so với năm 2015, giảm 205 lãnh đạo quản lý, giảm số lượng cấp phó, giảm khâu trung gian tinh gọn bộ máy quản lý, góp phần tiết kiệm nguồn nhân lực, phát huy được năng lực tham mưu, tổng hợp của đội ngũ công chức, viên chức trong từng cơ quan, đơn vị. Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nghị quyết số 18, số 19 của Trung ương, Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 56 của Quốc hội khóa 14. Rà soát lại các văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh ban hành, đảm bảo phù hợp với các quy định của Trung ương mới ban hành, nhất là trong vấn đề phân cấp, tổ chức bộ máy và công chức, viên chức. Chỉ đạo quyết liệt hơn và thực hiện nghiêm túc trong công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, nhất là trong thời điểm chuẩn bị đại hội đảng các cấp, bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội. Đặc biệt, trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ, công tác đề bạt, bổ nhiệm phải căn cứ theo yêu cầu, đúng quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn. Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Sáng ngày 24 tháng 8, Bộ Nội vụ tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Vũ Chiến Thắng, trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ. Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn đã công bố quyết định 1288 ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Chiến Thắng, trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng, đồng chí Vũ Chiến Thắng là người được đào tạo bài bản, có thời gian công tác gần 30 năm, trong đó có 27 năm tuổi đảng, là người có năng lực, có chuyên môn tốt, có kinh nghiệm lãnh đạo các cơ quan từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, được tập thể lãnh đạo tín nhiệm. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Vũ Chiến Thắng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ là vinh dự lớn của ngành nội vụ, của Bộ Nội vụ, của Bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ, của gia đình và cá nhân đồng chí Vũ Chiến Thắng. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp để đồng chí Vũ Chiến Thắng trên cương vị mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao. Gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2020. Chiều ngày 25 tháng 8, Bộ Nội vụ tổ chức gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, ngày truyền thống ngành tổ chức nhà nước 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2020. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, trong 5 năm qua, Bộ Nội vụ đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước giao, qua đó thể hiện sự quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ, sự nỗ lực, cố gắng của công chức, viên chức, người lao động trong Bộ. Trong nhiệm kỳ này, Bộ Nội vụ đã tham mưu giúp Chính phủ trình Quốc hội thông qua 4 dự án luật, trong đó có 2 dự án luật sửa đổi, bổ sung 4 luật. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ thông qua 6 đề án. Có những đề án quan trọng, đặc biệt như sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính trong hệ thống chính trị, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đề án đổi mới toàn diện cơ chế chính sách tiền lương mới, v.v. Trong 3 năm trở lại đây, một số chính sách đã đạt được kết quả bước đầu hết sức quan trọng. Đó là từng bước đã giảm được bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, giảm được tổ chức bên trong của các cơ quan, đơn vị, tinh giản biên chế, xây dựng đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sắp xếp giảm 545 đơn vị hành chính cấp xã và 16 đơn vị hành chính cấp huyện, v.v. Thay mặt các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ, đồng chí Đỗ Quang Trung, Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao kết quả trong nhiệm kỳ qua. Bộ Nội vụ đã làm được rất nhiều việc quan trọng trong công tác tổ chức bộ máy, công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, v.v. Điển hình là đã làm trong sạch, nâng cao chất lượng đội ngũ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững và tăng cường. Trong đó có đóng góp lớn về cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Thay mặt các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ, đồng chí Đỗ Quang Trung, Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao kết quả trong nhiệm kỳ qua. Bộ Nội vụ đã làm được rất nhiều việc quan trọng trong công tác tổ chức bộ máy, công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, v.v. Điển hình là đã làm trong sạch, nâng cao chất lượng đội ngũ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững và tăng cường. Trong đó có đóng góp lớn về cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Nguyên Bộ trưởng Đỗ Quang Trung mong muốn Bộ Nội vụ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, đoàn kết, thống nhất nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, đổi mới thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là có nhiều đóng góp hơn nữa để xây dựng nhà nước pháp quyền chủ nghĩa, xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, vì dân phục vụ và thực sự công bằng như Bác Hồ đã dạy. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Đại hội Đảng bộ, Bộ Nội vụ lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong hai ngày 30 và 31 tháng 8, Đảng bộ, Bộ Nội vụ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ tư diễn ra đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, ngày truyền thống ngành tổ chức nhà nước. Đại hội tiến hành tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đảng cấp trên, bầu Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Trình bày dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát chủ trương, đường lối, các nghị quyết của Đảng và nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ 3 để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 3 đề ra sau 5 năm thực hiện. Đến nay cơ bản đều hoàn thành và đạt mức chỉ tiêu đề ra. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Nội vụ xác định phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá và nêu cao đạo đức, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Bộ Nội vụ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tập trung công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đổi mới công tác tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Đánh giá cao những kết quả đạt được của Bộ Nội vụ thời gian qua, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ tới tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt các giải pháp để cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, có những chính sách, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ của Bộ. Đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp giữa Đảng ủy Bộ với Ban cán sự Đảng bộ để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành nội vụ trong những năm tiếp theo. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương đề nghị Đảng ủy Bộ Nội vụ tiếp tục tập trung quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong đó, cần tập trung xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, nâng cao vai trò cầm quyền và vai trò lãnh đạo của Đảng trong mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị. Hoàn thiện hệ thống thể chế, chức năng, nhiệm vụ, phương thức và cơ chế vận hành. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, tổ chức trong Bộ. Xây dựng tổ chức Đảng thực sự là trung tâm đoàn kết, là hạt nhân chính trị, chỗ dựa vững chắc của toàn cơ quan, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Với tinh thần dân chủ, thống nhất, Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 đồng chí. Bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội Đảng bộ khối các cơ quan trung ương. Tại hội nghị, Ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ được tiến nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025.